Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Cần Thơ, Độc báo cùng bạn. Độc báo cùng bạn.
Mến chào khán giả đang đến với 10 phút đọc báo cùng bạn được phát trực tiếp mỗi ngày lúc 8:20 trên Cần Thơ FM 97.3 MHz và trực tuyến qua trang web canthoradio.vn. Minh Trí và Như Anh sẽ đồng hành cùng quý vị trong chuyên mục ngày hôm nay. Thưa quý vị, theo Sài Gòn Giải phóng Online, ngày 16 tháng 11, khoảng 2.000 lãnh đạo các doanh nghiệp hàng đầu thế giới và khu vực châu Á-Thái Bình Dương đã tham dự hội nghị thượng đỉnh doanh nghiệp APEC năm 2023. Với chủ đề kiến tạo các cơ hội kinh tế bền vững, bao trùm, tự cường, sáng tạo, hội nghị gồm 20 phiên thảo luận tập trung vào các vấn đề quan tâm hàng đầu của cộng đồng doanh nghiệp.
Theo đuổi các mục tiêu phát triển bền vững, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng là một trong những khách mời danh dự của hội nghị. Phát biểu định hướng cho phiên thảo luận về tăng trưởng bền vững và bao trùm, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng chỉ ra 4 mâu thuẫn lớn của kinh tế thế giới hiện nay, đó là khoảng cách giàu nghèo gia tăng và tàn phá môi trường ngày càng nghiêm trọng, xu thế bảo hộ phân tách gia tăng mạnh mẽ, khoa học công nghệ phát triển nhanh chóng vượt bậc nhưng thể chế vẫn giới hạn ở tầm quốc gia nên tiềm ẩn hiểm họa khôn lường. Các nền kinh tế theo đuổi mô hình tăng trưởng khuyến khích tiêu dùng, thậm chí tiêu dùng quá mức nhưng lại không thể huy động đủ nguồn lực cho các mục tiêu phát triển bền vững. Chủ tịch nước nhấn mạnh, để tiếp tục theo đuổi những mục tiêu cao cả đã đề ra, cần một tư duy mới bao trùm, hài hòa và nhân văn.
Với chủ trương lấy chất lượng, hiệu quả, công nghệ cao và bảo vệ môi trường là tiêu chí hàng đầu, Việt Nam ưu tiên thu hút các dự án đầu tư thuộc các ngành lĩnh vực như khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, kinh tế xanh, kinh tế số, kinh tế tuần hoàn, kinh tế tri thức, linh kiện điện tử, ô tô điện và công nghệ sinh học y tế. VTV Online dẫn theo báo cáo thịnh vượng của tập đoàn Nairn của Anh cho biết, đến năm 2027, số người siêu giàu, những người sở hữu tài sản ròng lên đến 30 triệu đô la Mỹ của Việt Nam sẽ gần chạm mốc là 1.300 người, tăng thêm 22% so với hiện tại.
Để đáp ứng nhu cầu của nhóm người siêu giàu, thị trường tài chính Việt cũng đã ghi nhận nhiều nỗ lực của các ngân hàng trong việc cung cấp sản phẩm, dịch vụ chuyên biệt. Cũng theo báo cáo này, Việt Nam đứng thứ tư tại khu vực Đông Nam Á về số triệu phú sau Singapore, Thái Lan và Indonesia. Điều này mở ra cơ hội lớn cho những định chế biết nắm bắt thời cơ đi trước trong việc khai thác tệp khách hàng này.
Báo điện tử Đài Tiếng Nói Việt Nam VOV đưa tin, hôm nay tại cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, tỉnh Lạng Sơn diễn ra lễ xuất khẩu lô sản phẩm tổ yến đầu tiên của Việt Nam sang thị trường Trung Quốc. Theo nghị định thư đã ký giữa Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam và Tổng cục Hải quan Trung Quốc.
Như vậy, sau hơn 5 năm, các sản phẩm tổ yến của Việt Nam đã chính thức có được giấy thông hành vào Trung Quốc, một trong những thị trường có nhu cầu rất lớn về tổ yến và các sản phẩm từ yến. Đây là sự kiện đặc biệt quan trọng đối với ngành nông nghiệp Việt Nam trong việc thúc đẩy xuất khẩu nông sản. Đồng thời, đây cũng là một dấu mốc quan trọng đối với ngành yến của Việt Nam. Hiện nay, cả nước có 42 trên 63 tỉnh có nuôi chim yến với trên 22.000 nhà yến. Sản lượng tổ yến của Việt Nam là khoảng 150 tấn, giá trị trên 600 triệu đô la Mỹ. Ngành yến Việt Nam đang có nhiều cơ hội phát triển và tiềm năng mang lại giá trị kinh tế rất cao, đặc biệt là sau khi nghị định thư về xuất khẩu tổ yến sang Trung Quốc được ký kết.
Tiếp tục chuyên mục là những thông tin đáng chú ý trong lĩnh vực giao thông được VTV Online đăng tải. Thưa quý vị, Bộ Giao thông Vận tải vừa ban hành kế hoạch về tổ chức kiểm tra hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe ô tô. Theo đó, Bộ thành lập 4 đoàn kiểm tra về quản lý nhà nước của Sở Giao thông Vận tải đối với hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe ô tô. Thời gian thực hiện xong trước ngày 5 tháng 2 năm 2024. Thời kỳ kiểm tra là từ ngày 1 tháng 1 năm 2022 đến thời điểm kiểm tra.
Mục đích của đợt kiểm tra lần này là nhằm phát hiện bất cập trong các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe ô tô để sửa đổi, bổ sung hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền, biện pháp khắc phục, hoàn thiện thể chế, từ đó nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý nhà nước, góp phần đảm bảo trật tự an toàn giao thông và kiềm chế tai nạn giao thông đường bộ do phương tiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô gây ra, đồng thời đánh giá việc chấp hành quy định pháp luật của các chủ thể trong hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe ô tô.
Mặc dù có nhiều phương tiện dịch vụ phục vụ việc đi lại, nhưng nhiều người dân tại thành phố Hồ Chí Minh vẫn tự lái xe sau khi sử dụng rượu bia, thậm chí là cả khi say xỉn. VTV Online cho biết chỉ trong 9 tháng đầu năm nay, Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hồ Chí Minh đã xử phạt 93.500 trường hợp vi phạm về nồng độ cồn, Con số đáng báo động này cho thấy vẫn còn rất nhiều những mối nguy rình rập trên đường từ những lái xe đã sử dụng rượu bia.
Sự vô tư của người có rượu bia trong người nhưng vẫn lái xe trái ngược hẳn với hình ảnh thương tâm của những vụ tai nạn có nguyên nhân từ tài xế uống rượu say lái xe. Ngay sau vụ tai nạn ở thành phố Thủ Đức khiến một người tử vong và nhiều người khác bị thương, công an thành phố Thủ Đức đã cùng phòng cảnh sát giao thông thành phố Hồ Chí Minh ra quân tổng kiểm soát xử lý người uống rượu bia lái xe ở địa bàn. Tuy nhiên dù ra quân nhưng cảnh sát giao thông cũng không thể có mặt ở mọi tuyến đường và ngăn chặn được hết những mối nguy từ những người điều khiển xe khi đã sử dụng rượu bia. Do đó, ý thức của chính mỗi người khi tham gia giao thông vẫn rất quan trọng.
Theo thống kê của Kaspersky, một trong những hãng an ninh mạng lớn nhất trên thế giới, năm 2022, hãng này đã chặn hơn 43 triệu vụ lừa đảo tài chính ở khu vực Đông Nam Á. Trong đó, Việt Nam chiếm số lượng nhiều nhất với hơn 17 triệu 800 ngàn vụ, tức là trung bình cứ 8 người thì có một người bị xâm phạm dữ liệu. Vấn đề này được VOV Online đề cập.
Có 4 nguyên nhân dẫn đến nguy cơ bị xâm phạm dữ liệu, đó là việc rò rỉ dữ liệu đến từ các doanh nghiệp cung cấp các dịch vụ liên quan đến Internet, doanh nghiệp của chính cá nhân đang làm việc, các kết nối với thiết bị và hệ thống, dữ liệu cá nhân sở hữu, bao gồm offline và online. Trong đó, việc bị rò rỉ từ các kết nối thiết bị và hệ thống IoT, camera và các cảm biến, theo các chuyên gia, hiện hoàn toàn không thể né tránh cũng như không kiểm soát được. Trong năm nay, riêng Bộ Công an đã phải cảnh báo xử lý hàng chục triệu vụ việc có liên quan đến việc xâm phạm các cơ sở dữ liệu, trong đó liên quan đến việc ăn cắp dữ liệu cá nhân, xâm nhập vào các cơ sở dữ liệu cá nhân. Bộ Công an cũng tham mưu với Chính phủ ban hành Nghị định số 13 có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2023 về bảo vệ dữ liệu cá nhân. Đồng thời, Bộ cũng đề xuất bổ sung sửa đổi Bộ Luật Hình sự 2015 thêm tội danh, đó là làm lộ lọt mua bán dữ liệu cá nhân để xử lý nghiêm các hành vi này.
Ngành chức năng cho rằng ý thức của người dân trong vấn đề bảo vệ dữ liệu chưa cao. Cụ thể, người dân có thể sẵn sàng cung cấp các thông tin cá nhân cho người khác, cho các doanh nghiệp khi thực hiện các giao dịch dân sự. Về dữ liệu cá nhân sở hữu, người dùng cần ý thức khi chia sẻ với mọi người cũng như mức độ tin tưởng họ đến đâu. Suy nghĩ trước khi đăng bài, chịu trách nhiệm về những gì mình chia sẻ. Thưa quý vị và các bạn, những ngày qua, tại các tỉnh Trung Bộ, nhất là tỉnh Thừa Thiên Huế đã xảy ra mưa đặc biệt lớn, có ngày tổng lượng mưa lên tới từ 800 đến 900mm, có nơi cao hơn, đã gây ngập lụt diện rộng. Sau mưa lũ, các tỉnh Thừa Thiên Huế và Quảng Trị đang khẩn trương huy động lực lượng giúp người dân dọn dẹp vệ sinh, khắc phục hậu quả lũ với phương châm, nước rút đến đâu, dọn dẹp đến đó. Báo Nhân dân Online tiếp tục cập nhật tình hình đến bạn đọc.
Mưa lớn kéo dài những ngày qua khiến nhiều khu vực ở Thừa Thiên Huế ngập lụt trên diện rộng, gây sạt lở đất và thiệt hại về tài sản, ảnh hưởng đến nhân dân rất khó khăn. Đợt mưa lũ này là một người chết, một người mất tích. Sạt lở đất đá làm bị thương hai người dân. Theo văn phòng thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai các tỉnh, thành phố, từ ngày 13 đến ngày 15 tháng 11, mưa lớn, dông lốc, lũ, ngập lụt đã làm trên 17.800 ngôi nhà bị ngập và 50.000 cây giống lâm nghiệp, 1.100 con gia súc, gia cầm bị thiệt hại. Theo dự báo, mưa lũ tại Thừa Thiên Huế và các tỉnh Trung Bộ còn diễn biến phức tạp. Các địa phương đơn vị tiếp tục triển khai phương án giúp dân khắc phục hậu quả mưa lũ, đồng thời hỗ trợ nhân dân dọn dẹp nhà cửa, tuyệt đối không để người dân thiếu đói, phòng trừ dịch bệnh, bảo đảm an toàn tại khu vực xung yếu, nơi nguy cơ xảy ra sạt lở.
Trong khi đó, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, sáng nay ở khu vực từ tỉnh Thừa Thiên Huế đến Bình Định có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 20 đến 40mm, có nơi là hơn 70mm. Từ trưa và chiều nay, mưa lớn trên khu vực giảm dần.
Ngoài ra, trong ngày hôm nay ở khu vực từ Phú Yên đến Bình Thuận, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 15 đến 30mm, có nơi hơn 50mm. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng các diện tích lúa hoa màu tại các khu vực trũng thấp, đề phòng mưa với cường độ lớn trong một thời gian ngắn gây ngập úng tại các khu đô thị. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Và thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc 10 phút dành cho đọc báo của bài hôm nay. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chuyên mục ngày mai.